Chương 2. Gia đình của nhỏ anh trong những ngày giáp Tết thật buồn thảm. Nhỏ và anh Hiếu sống trong sự căng thẳng dễ sợ. Ba má anh đã nhận được giấy gọi của tòa án lần thứ hai. Anh Hiếu hầu như bỏ học, còn nhỏ anh thì khóc đến sưng cả mắt. Chú Cường đã làm hết sức mình, nhưng có lẽ như chú nói, không thể làm gì đối với những trái tim đã cạn cùng tình yêu. Chú rất buồn khi nhìn thấy gia đình của anh mình đổ vỡ, và chú dành tất cả thời gian ít ỏi còn lại để sống với hai đứa cháu tội nghiệp. Cái ngôi nhà ngày nào còn tràn ngập hạnh phúc, còn vang tiếng cười đùa, ngày nay đã trở thành địa ngục đối với những đứa con. Chiều 23 Tết, ngày đưa ông Táo về trời, sau khi phụ má cúng kiến xong, tôi lại ngay nhà nhỏ Oanh, ngôi nhà lạnh tanh. Những năm trước, ngày đưa ông Táo ghé nhà nhỏ thật vui. Trong không khí ấm cúng, nhìn lên bàn thờ nghi ngút khói hương, tôi và nhỏ Oanh cười rút rít, mong cho nhang mau tàn để thưởng thức món gà xé phai, món chè trôi nước ngọt liệm. Và trong khi cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm cười đùa vui vẻ, thì ba nhỏ Oanh căng vặn má nó. Người ta đưa ông Táo về trời bằng cá chép, sao má nó đưa ổng đi bằng gà vậy? Ôi dào! Má nhỏ Oanh phẩy tay. Cá chép thì đưa ổng đi được rồi, nhưng cha con ông đừng khó mà kêu đói nha. Ba nhỏ Oanh gật gù. Ừ, má nó tính đúng. Cá nhỏ thì chở hai ông một bà không nổi, còn cá lớn cỡ một ký thì mắc quá. Cả nhà cười ngặt ngoẻo khi nghe ba nhỏ Oanh pha trò, riêng ông cứ tỉnh bơ, gấp hai cái đùi gà bỏ vào chén nhỏ Oanh và chén của tôi, nghiêm trang bảo, ưu tiên cho thiếu nhi. Chứ không phải nhất phao câu nhì đầu cánh hả ba? Anh Hiếu xen vào. Đúng con ạ, nhưng đầu cánh chỉ để dành cho những đệ tử lưu linh thôi. Giờ thì những ngày vui ấy đã trôi qua, thoát nhanh như ảo ảnh. Ngôi nhà vẫn còn đầy đủ các vật dụng ngày nào, từ bộ salon, cái tủ gương, buffet, từ tivi, cassette đến xe cộ, những vật dụng có giá trị và thân thương quen thuộc đối với mọi người trong gia đình. Đang chờ phán quyết của tòa án để xem nó thuộc về ai, của ba hay của má nhỏ Oanh. Tôi tự hỏi thầm, tại sao những người lớn họ không nghĩ rằng vật chất có thể chia nhau được mà không thể chia được cái khối gia đình yêu thương do chính tay họ đã từng chung tay vun đắp nhỉ? Tôi ngồi với nhỏ Oanh trong căn nhà hoang lạnh, lặng lẽ nhìn đứa bạn bằng ánh mắt cảm thông mà không biết phải an ủi nhỏ những gì. Hoàng Oanh bây giờ thật khác xa Hoàng Oanh những ngày trước đây. Nhỏ trông thật ủ rũ, mái tóc dài xõa xuống bờ vai thon thon rối tung vì nhỏ chẳng buồn chải. Mắt sưng đỏ mọng, cô gái nhỏ ngồi thu mình trên ghế salon, nét mặt xa vắng, tay chống cằm, nhìn trân trối vào một điểm vô hình nào đó. Tất cả những nụ cười, sự hồn nhiên đã biến mất trên nét mặt xinh đẹp, hồng hào của cô gái 17. Tôi cùng ngồi đó với nhỏ, chua xót trước hoàn cảnh bi đát của bạn. Từ căn buồng nhỏ trên gác, tiếng guitar ai đàn vọng xuống bài Diễm Xưa. Chú thích, một bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đọc tiếp, nghe buồn mang mát. Tôi thoáng ngạc nhiên, anh Hiếu cũng ở nhà à? Cây đàn guitar này là của chàng Hiếu Cận. Trước đây mỗi lần đi picnic dã ngoại, anh hay mang theo để đệm cho bọn tôi hát. Anh Hiếu đàn rất khá, lại biết chơi cả classic nữa. Nhưng hổm rày, anh ấy như hóa rồ, bỏ nhà bỏ học, đi suốt ở tận đâu đâu không ai rõ. Vậy thì ai đàn? Chẳng lẽ lại là chú Cường? Tiếng đàn vẫn tiếp tục vọng xuống những âm thanh não nuột. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thuở mắt xanh xao. Nhỏ Oanh cúi mặt, nghẹn ngào thổn thức. Đừng, đã buồn quá rồi, sao lại làm cho trái tim thơ ngây lại thêm rỉ máu? Tôi đứng lên, bước lại chân cầu thang, gọi vọng lên. Đừng đàn nữa anh Hiếu! Tiếng đàn ngừng bặt, rồi ngay sau đó, người đàn đã bước xuống nhà. Không phải anh Hiếu như tôi tưởng, chính là chú Cường. Chú đứng ở giữa cầu thang, tay buông thõng, gương mặt rám nắng vương nỗi buồn mang mát. Chú mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó, nhưng thốt không thành lời. Chú chậm rãi bước xuống cầu thang, ngã người vào ghế salon và yên lặng rút thuốc ra hút. Bây giờ thì sự im lặng lại bao trùm căn nhà. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn là được nghe khúc nhạc buồn khi nãy. Tôi bỗng cảm thấy mình lạc lõng cô đơn kinh khủng trong cái thế giới thu nhỏ này, cái thế giới mà tôi cũng có dự phần của mình với đầy đủ những hỉ nộ ái ố của nó. Và nếu là sự dự phần một cách tình cờ, thì tôi thấy tốt hơn mình nên rút lui, trả lại cho họ cái thế giới đang đầy nước mắt, cái thế giới sắp vỡ tan như bọt biển ấy. Nhưng chú Cường như đọc được ý nghĩ của tôi, chú trầm giọng hỏi, Cúc Phượng, cháu tính về à?
Vâng, vâng.
Hãy ở lại với bạn Cúc Phượng, dù sao sự hiện diện của cháu cũng rất cần thiết đối với Hoàng Anh trong lúc này.
Nhưng cháu...
Đừng cho rằng mình không biết nói gì, chú Cường khoát tay. Nhiều khi trong một hoàn cảnh nào đó, sự im lặng là rất cần thiết, im lặng nhưng không cô đơn.
Cháu chỉ là một người bạn bất lực, tôi kêu lên.
Chú cũng là một người bất lực, chú Cường đau khổ nói. Chú và cháu, chúng ta bất lực trước sự đổ vỡ không sao cứu chữa được, và rồi chúng ta tự bào chữa cho mình, trước sau gì rồi họ cũng chia tay thôi. Đấy, cái kiểu IQ của chúng ta là như thế đó. Chúng ta hoài công chờ đợi thành trì ngăn cách hai người sụp đổ, còn họ thì luôn luôn cho rằng mình đúng. Thực chất là mỗi người đều bảo vệ lợi ích tình cảm của mình. Họ không cần biết rằng những đứa con của họ sinh ra nó đau khổ đến giường nào. Ôi, những người cha, những người mẹ. Thế thì sự hiện diện của cháu có ích lợi gì?
Có.
Để Hoàng Anh cảm nhận được tình bạn thiêng liêng như thế nào trong lúc này. Có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Tôi đoán rằng má Hoàng Anh đã về. Mấy lúc gần đây, ba Oanh hầu như không về nhà nữa. Thì thoảng ông đảo về, nhưng thường là trong giờ làm việc của vợ. Và nhắm lúc má Oanh sắp về là ông lại ra đi. Đúng như tôi nghĩ, má Oanh lặng lẽ bước vào nhà. Ánh mắt lạnh lẽo của bà lướt qua mọi người và đặc biệt dừng lại ở tôi và chú Cường hơi lâu. Trong ánh mắt ấy tôi cảm nhận được câu hỏi, tại sao mấy người lại ở đây, tốt hơn là nên cút đi thôi. Tôi liếc nhìn chú Cường, nét mặt chú vẫn bình thản. Chú nói, hôm nay chị về trễ nhỉ? Quay sang nhỏ cháu, chú bảo, sao không đi dọn cơm cho mẹ cháu ăn đi hả?
Cảm ơn. Má nhỏ Anh lạnh lùng. Chú cứ để mẹ con tôi lo cũng được mà, ai có phận người ấy lo.
Chị nói đúng đấy. Chú Cường nhếch mép cười buồn, đã có phận thì phải lo thôi. Nhưng hai cháu Hiếu Anh thì chưa đến lúc phải lo nhiều như bây giờ chị ạ. Mặt xác chúng nó, chúng không cần ai thương hại, đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Tôi không thương hại, đây là tình thương gia tộc. Tôi biết chị và anh không còn yêu nhau nữa, nhưng dù anh chị có bỏ nhau thì tôi vẫn là chú ruột của chúng. Chị không được quyền cấm đoán tình thương của tôi đối với chúng nó.
Chú Cường nói với giọng giận dữ. Thế ai chịu trách nhiệm việc thằng Hiếu bỏ học và bỏ nhà đi hổm rày? Ai chịu trách nhiệm về tương lai của con Oanh?
Má nhỏ Oanh mệt mỏi buông mình xuống ghế. Bà nói giọng chán nản.
Chú nên hỏi thêm ông anh của chú. Còn tôi thì...
Chị hai. Giọng chú Cường khẩn khoản. Vẫn còn kịp để hàn gắn mà chị.
Thôi đi, tôi xin các người. Quá đủ rồi. Các người hãy đi hết đi.
Má nhỏ Anh ôm đầu hét lên.
Đi đi, tôi đã quá sức chịu đựng rồi.
Chú Cường thở dài. Chú đưa mắt nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi hiểu ý chú, lặng lẽ rút lui. Chú Cường cũng theo ra với điếu thuốc gắn trên môi. Tôi và chú bước song song bên nhau xuống cầu thang. Cả hai đều im lặng. Mẩu chuyện vừa xảy ra đè nặng lòng tôi. Chú Cường lẩm bẩm.
Thế đấy, chúng ta đã bỏ Hoàng Oanh ở lại. Và có lẽ như thế lại tốt hơn chăng? Cứ để hai mẹ con ngồi lại với nhau nhỉ Cúc Phượng.
Chú biết anh Hiếu ở đâu không?
Tôi buộc miệng hỏi khi nhớ lại mẫu đối thoại giữa chú Cường và anh Hiếu mà nhỏ Oanh đã kể lại. Cháu không ngờ phản ứng của ảnh lại dữ dội đến thế.
Chú Cường đột ngột dừng lại nhìn tôi thật lâu bằng ánh mắt ngờ vực rồi khẽ lắc đầu.
Thật tình thì đến giờ chú cũng chưa biết rõ Hiếu ở đâu. Có lẽ Hiếu đang ở nhờ nhà bạn bè chăng?
Tôi không nghi ngờ điều phỏng đoán của chú Cường, nhưng tôi thắc mắc khi chú bảo không biết anh Hiếu ở đâu. Nhỏ Anh bảo anh Hiếu rất gần gũi với ông chú của mình, lẽ nào anh không nói gì với chú cả?
Chúng tôi đã xuống tới mặt đường, trời nắng chang chang, giờ có lẽ đã hơn 12 giờ trưa nên đường xá vắng xe cộ. Tôi nheo nheo mắt vì chói. Chú Cường cười bảo, trời nóng khiếp quá, thôi chú cháu mình ghé vào cái quán cà phê bên kia đường uống thức gì cho mát. Tôi nhăn nhó nhìn chú Cường, giờ này mà uống nước giải khát.
Bộ sĩ quan hải quân không ăn cơm trưa sao kìa? Nhìn nét mặt của tôi, chú bật cười. Hiểu rồi cô bé, thế thì đi tìm một quán cơm bình dân nào gần đây đi. Xin lỗi nhé, chú quên khuất mất. Trong những hoàn cảnh như vậy người ta thường ít khi thấy đói bụng. Chú không đói nhưng cháu đói. Rõ, xin chấp hành mệnh lệnh, chú Cường vui vẻ nói. Chúng tôi bước vào một quán cơm đang đông nghẹt người ở ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ, cách khu chung cư nhà nhỏ Oanh một đổi đường. Đây mới đúng nghĩa là một quán cơm bình dân, khách vãng lai gồm đủ mọi thành phần trong xã hội. Sau khi chọn một cái bàn tương đối sạch sẽ, tôi và chú Cường gọi hai dĩa cơm gà. Cô gái phục vụ khá xinh, nhìn tôi và chú Cường bằng ánh mắt kỳ kỳ, làm tôi mắc cỡ quá chừng. Khi cô ta mang cơm tới, tôi nói rõ to với chú Cường. Ăn đi chú. Tôi nhấn mạnh tiếng chú. Cho cháu xin chai nước mắm. Chú Cường khẽ mỉm cười, nháy mắt với tôi ra vẻ hiểu ý, rồi bảo. Thì cháu ăn trước đi, người ta mang ra một dĩa nữa ngay bây giờ. Cô phục vụ bỏ đi và khi quay trở lại, cô ta cười thật tươi với chú Cường. Nụ cười của cô ta thiệt là vô duyên. Tôi bực tức liếc xéo cô gái, rồi xịt nước mắm vào dĩa cơm, mạnh đến nỗi khi ăn thìa cơm đầu tiên tôi phải nhăn mặt vì mặn. Anh có cần gì nữa không? Cô gái hỏi chú Cường, má đỏ lên. À, cho hai ly trà đá. Chú Cường nhìn tôi. Mặn rồi phải không? Tôi gật đầu và thừa nhận rằng không có cử chỉ nào của mình mà qua được mắt của chú Cường. Điều đó gây cho tôi một cảm giác thích thú, nhưng ngượng nghịu, không thoải mái. Nước mắm này không ngon lắm. Nếu cháu có dịp ra Phú Quốc, cháu sẽ được thưởng thức loại nước mắm nhỉ, thứ thượng hạng, có độ đạm thật cao. Cần gì phải ra tận đảo Phú Quốc chú? Ở đây cũng có thứ đó vậy. Chú Cường cười, lắc đầu. Nước mắm mang vào đây thì ăn thua gì so với loại chú vừa nói. Cháu nên biết thêm điều này. Những người đi biển đánh cá, những con người quen với sóng to gió mạnh thường mang theo loại nước mắm nhĩ đó để làm thức uống, chống lại cái lạnh trên biển đêm. Nó còn làm tăng thêm sức lực cho họ nữa đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện lạ. Nước mắm là loại nước uống chống lạnh, tăng sức lực. Tôi buột miệng. Vậy chú đã uống lần nào chưa? Chú đã thưởng thức nó lúc tàu cập vào Dương Đông, Phú Quốc. Có dịp chú sẽ kể cho cháu nghe những kinh nghiệm của người đi biển. Câu nói của chú Cường bất chợt gợi cho tôi một nỗi lo sợ luôn ám ảnh tôi trong những ngày gần đây. Chú là một người sĩ quan hải quân. Chú sẽ trở về với con tàu yêu dấu, với biển cả mênh mông. Chú như một cánh hải âu đã quen với tự do, quen với bầu trời lộng gió. Đối với loài chim biển ấy, có cái gì ngăn được sải cánh dọc ngang? Miếng cơm vụt nghẹn ngang cổ khi tôi nghĩ tới giây phút chia ly, và tự nhiên tôi cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong tâm hồn mình. Tôi đã sống với sự sung sướng, với nỗi khắc khoải, với tâm trạng chờ mong và cả với nỗi thất vọng. Đó có phải là... Ôi, tôi không dám nghĩ tới điều mà tôi đang khao khát, đang ước mơ. Đừng buộc lòng mình với cánh hải âu, đừng xa rời lứa tuổi học trò thơ ngây trong trắng. Tôi chìm đắm trong mộng tưởng và quên mất rằng bên cạnh tôi, người thanh niên ấy cũng đang im lặng suy tư. Chương 3. Bầu trời xuân xanh tươi khắp vùng cây cỏ. Vườn bách thảo sáng mùng 2 Tết, người dạo chơi đông nghẹt. Chung quanh chúng tôi tất tả đều mới tinh tươm, cả con người, cả vạn vật. Tôi và Hoàng Anh theo chân chú Cường đi quanh các chuồng thú đến phát chán. Sau đó chú Cường mới bảo tôi và nhỏ Anh ra thăm vườn phong lan. Chú chuẩn bị máy ảnh, bảo sẽ chụp cho chúng tôi những pô đẹp nhất. Trước sự tươi vui náo nhiệt của mọi người, nhỏ Anh cũng trở lại với sự hồn nhiên thanh thoát. Nhỏ cười nói huyên thuyên, má đỏ hồng vì mệt và say nắng trông xinh lạ. Chú Cường cũng mất hẳn vẻ trầm tĩnh vốn có, trở nên sôi nổi, hào hứng trong suốt buổi chơi xuân. Máy ảnh bấm lia lịa, hình như nhựa sống căng tràn của đất trời trong mùa xuân tươi đã truyền sức lực cho mọi người, nhất là thanh niên nam nữ, nên chúng tôi không thấy mệt dù đã dạo khắp phố phường, đã đánh vòng từ Sài Gòn lên chùa Một Cột Thủ Đức lễ Phật từ ngày mồng 1 và lội hai vòng quanh sở thú ngày mồng 2 này. Tôi tham dự vào cuộc vui bằng tất cả trái tim nồng nhiệt của mình, và tôi khao khát những ngày xuân hãy kéo dài bất tận. Tôi sung sướng hân hoan đón chào mùa xuân mới, nhưng cũng đau khổ tột cùng vì những ngày xuân rồi sẽ trôi qua, sẽ mang theo cả tiết trời ấm áp và cả người sĩ quan hải quân mà tôi rất mực yêu thương. Cho tới bây giờ tôi hãy còn hối tiếc sao mình quá khắt khe trước yêu cầu của chú Cường. Sau khi bấm cho tôi và nhỏ Oanh mấy chục bô, chú cười bảo: "Nào, bây giờ thì các cháu phải bấm cho chú nhé. Ai tình nguyện chụp với chú nào?" Nhỏ Oanh reo lên: "Cúc Phượng! Cúc Phượng lại đứng với chú đi, tao sẽ bấm một bô hết sảy luôn." Tôi giãy nảy: "Thôi thôi, mày lại đứng với chú đi, tao chụp cho." Tôi thoáng thấy nét mặt chú Cường xịu xuống, mắt chú chớp chớp, nhưng rồi chú lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, gật đầu nói: "Ừ, Phượng chụp giùm chú vào anh một bô nha." Tôi đã chụp cho chú Cường và nhỏ Anh bô ảnh đó, một tấm ảnh màu tuyệt đẹp. Nhưng cái bộ ảnh mà nhỏ Oanh đề nghị và tôi từ chối thì muôn đời nó vẫn ám ảnh tôi với nỗi ân hận khôn nguôi. Cuộc vui vẫn tiếp tục dù rằng sự hào hứng của chú Cường đã giảm đi thấy rõ. Chú đã trở lại với cái vỏ ốc khép kín của mình, một thoáng buồn trong đôi mắt dài một mí. Lúc ấy tôi như một con bé khù khờ câm lặng với những mặc cảm không đâu. Tôi đã để cho những giờ phút quý báu nhất của đời mình trôi qua một cách rất trẻ con. Sao tôi không biết rằng tấm lòng của chú bao giờ cũng vị tha, độ lượng? Sao tôi lại gây cho chú những tình cảm hoang mang vô ích? Ừ, thì chú có bao giờ nói rõ lòng mình đâu, nhưng sao tôi lại ngu ngơ đến thế? Cúc Phượng ơi, cuối cùng thì My vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ khờ dại, chưa kể cái tính vụng về, tính tự phụ đáng ghét. Trời à, lúc ấy, cái mùa xuân ấy, tôi vừa cảm nhận được tình yêu, vừa lo sợ nỗi chia xa, nên tôi đã trở thành một con người ích kỷ đến đáng sợ. Vậy thì một tấm ảnh kỷ niệm có gì đâu mà tôi từ chối. Ôi, cái lễ giáo muôn đời, cái mặc cảm muôn kiếp vẫn làm cho người ta sám hối sau khi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại những phút giây hạnh phúc vĩnh cửu đã thoảng qua như làn gió. Sau bữa ăn trưa ở gia đình, chúng tôi lại gặp nhau ngoài Sài Gòn. Đấy, ngày xuân trôi qua nhanh như thế đấy. Rồi hoàng hôn sẽ buông xuống, rồi một ngày nữa sẽ qua. Chính vì vậy mà có thể nói, mọi người chứ không riêng gì chúng tôi đều muốn tận hưởng hết những ngày vui, muốn vắt cạn kiệt từng giọt lưu ly lắng động trong muôn nghìn những đóa hoa đang khoe mình trong mùa xuân mới. Nhưng ở Sài Gòn mà lội vòng quanh mãi cũng chán, nhỏ Anh bỗng đề nghị: "Mình đến chùa Vĩnh Nghiêm lễ Phật đi." Không biết Hoàng Anh vô tình hay ủ ý, nhưng một lần nữa tôi lại thấy một nét thoáng buồn lướt qua khuôn mặt sạm nắng gió của người sĩ quan hải quân. Phải chăng hoàn cảnh gia đình đã khiến cho nhỏ Oanh muốn cầu xin vào một lực lượng siêu nhiên giúp đỡ, hay đó chỉ là một đề nghị rất hay thường gặp ở chúng tôi, những cô gái mới lớn? Tuy nhiên, chú Cường là một người nhạy cảm. Tôi tin rằng chú hiểu lời đề nghị ấy với một ý nghĩa sâu xa, lời nguyện cầu của một đứa con sắp chứng kiến sự tan vỡ của gia đình, sự chia ly giữa cha và mẹ. Nhưng chú và tôi đều nồng nhiệt đáp lại lời đề nghị ấy. Ít ra trong những giây phút như thế này, cả tôi và chú Cường cũng bớt thấy xót xa khi nhìn được nét hồn nhiên tươi trẻ trên gương mặt đẹp của nhỏ. Ngôi chùa to lớn nằm cạnh đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào ngày Tết thật đông người đi lễ Phật. Từ những bà cụ già mớm mém cho đến những cô gái thanh xuân, từ những ông cụ râu tóc bạc phơ đến những chàng thanh niên cường tráng, tất cả đều quỳ giữa chính điện. Trong tiếng chuông mõ đều đặn âm vang, trong khói hương ngào ngạt, mọi người đều lộ rõ vẻ thành kính, cầu xin những ước vọng của riêng mình. Chú Cường quỳ sau lưng tôi, và nhỏ Oanh thì thầm những gì tôi không nghe được: "Chắc chú cầu xin đi biển được bình an." Tôi nghĩ thầm và quay lại nhìn chú. Chú Cường đưa tay lên môi khẽ xuỵt, rồi khép mắt lại, lầm rầm khấn vái. Tôi hỏi nhỏ: "Chú cầu điều gì vậy? Bộ chú cũng tin nữa hả?" "À à, cháu muốn biết lắm à." Chú nói khẽ khàng, Này, quay lên đi, người ta nhìn kìa. Bực mình, tôi không thèm hỏi nữa, lắng tai nghe các vị sư trong màu áo vàng chói lọi đang liềm diềm trước tượng Phật đều đều tụng niệm. Nhưng tôi bỗng nghe rõ tiếng chú Cường khấn sau lưng: cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu. Trời ơi, thì đó chú Cường đã có người yêu rồi. Như vậy có nghĩa là tôi đã quá mơ mộng, đã mông lung với ảo giác tình yêu. Nước mắt tôi chảy đẫm ướt má lúc nào không hay. Cúc Phượng ơi, hãy gặm nhắm đi nỗi đau đầu đời vì chính cái điều mà lẽ ra mi chưa được quyền nghĩ tới. Đức Phật ơi, tôi nức nở thì thầm, hãy cứu con, hãy làm cho con quên hết và trở về với tuổi học trò trong trắng. Hoàng Oanh trố mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt. Gì kỳ vậy mày? Oanh huýt cùi chỏ vào hông tôi. Tự dưng lại khóc hả? Tôi lau vội nước mắt, đứng bật dậy và quay lưng rời khỏi chính điện. Phía sau tôi, nhỏ Oanh và chú Cường cũng vội theo chân. Tại sao khóc mày? Nhỏ Oanh lại hỏi tôi vẻ bực bội. Ngày Tết không được khóc, khóc là suối quẩy cả năm đó. Không phải tao khóc, tôi đáp lời nhỏ một cách vội vã. Trong chùa khói quá, nước mắt tao nó cứ chảy chứ tao có khóc đâu. Chú Cường đứng im lặng nhìn tôi, ánh mắt chú long lanh, tràn đầy một tình cảm khó nói. Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa hết. Đối với tôi, tất cả đã chấm dứt. Mùa xuân đã chết và trái tim đã trở thành băng giá. Tôi mệt mỏi bảo nhỏ Oanh, tao mệt quá, thôi tao về đây. Ơ kìa, Cúc Phượng, cháu về à? Chú Cường hỏi giọng thảng thốt. Vâng, cháu về. Tôi gật đầu quả quyết và quay lưng đi một mạch trước sự kinh ngạc tột cùng của Hoàng Oanh và chú Cường. Trên đường về, chiều mồng hai Tết, chung quanh tôi cảnh vật nhòe đi vì nước mắt. Tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ, khiến mấy lần suýt đâm xe vào người đi đường. Cũng may là mọi người trong những ngày này thường dễ tha thứ những lỗi lầm cho nhau, nên tôi chỉ nhận được những lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Chương 4. Đêm trước ngày chú Cường trở về đơn vị, chú và nhỏ Anh đến nhà tôi và rủ tôi đi chơi. Mặc dù tôi đã cố từ chối, nhưng nhỏ vẫn chèo kéo tôi đi cho bằng được. Mày kỳ quá hà, nhỏ Anh bực tức bảo tôi. Sáng mùng 4 Tết là chú về đơn vị, chú muốn gặp tụi mình. À không, gặp mày để từ giả. Vậy mà mày không đi, bộ mày giận chú hả? Không, giận gì mà giận. Tôi đáp mà mắt nhìn xuống đất. Tao chỉ hơi mệt. Xạo, nhỏ Anh đớp chát. Mày chẳng có vẻ gì là mệt cả. Thôi đi chơi một lát đi, quý nương. Dù sao thì mày cũng đừng làm buồn lòng chú tao. Nhỏ Anh nói với giọng tha thiết. Chú tao quý mày lắm, chắc mày cũng dư sức biết mà. Nghe nhỏ Anh nói tôi càng buồn hơn. Nhỏ quá vô tâm và nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Từ giả, có nghĩa gì không hai tiếng từ giả khi đối với tôi tất cả đã kết thúc. Ôi, chỉ quá một tháng thôi mà sao tôi đổi khác nhiều quá. Cô bé Cúc Phượng ngày nào đã mất hẳn vẻ nhí nhảnh dễ thương, đã đánh mất sự hồn nhiên tươi trẻ. Tôi đã trở thành một thiếu nữ mang nỗi buồn u uất, đậm vẻ trầm lặng hững hờ. Tôi ngước nhìn Hoàng Oanh, liệu nỗi buồn của nhỏ có so được với nỗi thất vọng ê chề mà tôi đang hứng chịu. Chú Cường vẫn im lặng ngồi hút thuốc. Má tôi tiếp chú với thái độ vui vẻ. Bà hỏi, nghe cháu Anh nói ngày mai cậu về đơn vị phải không? Vâng, ngày mai ạ. Chú Cường đáp khẽ, may là thời bình chứ lính tráng mà gặp thời chiến thì khổ lắm. Má tôi chép miệng, cũng chưa biết thế nào đâu bác ạ. Chú Cường lắc đầu, các đảo Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta là những miếng mồi béo bở đối với các nước lớn đấy. Cầu trời đừng có chiến tranh nữa, má tôi nói và bỗng vỗ trán. À, mấy chú cháu tính đi chơi phải không? Sao không đi thay quần áo hả Cúc Phượng? 7:30 rồi. Tôi lẳng lặng lên phòng riêng, ngồi thư trên giường, không buồn động tới áo quần, trang điểm. Mãi khi má tôi gõ cửa phòng la lớn. Cúc Phượng, sao con chậm như rùa vậy? Người ta còn phải đợi con đến bao giờ nữa? Tôi mới uể oải lấy đại một bộ đồ, trang điểm qua loa rồi trở xuống nhà. Chú Cường vẫn ngồi hút thuốc, vẻ sốt ruột thấy rõ trên gương mặt. Nhỏ Anh reo lên. Ái chà, công chúa đã xuống rồi. Thôi chúng mình đi đi. Má tôi đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo chúng tôi. Bà lộ rõ vẻ hãnh diện khi thấy tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và điều đó cũng đã từng nghe bà khoe trong những lần trò chuyện với bạn bè. Xinh đẹp, tôi cay đắng nghĩ thầm nên không nghe chú Cường nói. Hôm nay chú sẽ đưa các cháu đến quán Phương Mai ăn tối. Cúc Phượng chạy xe theo chú nhé. Đúng ra phải gọi nó là nhà hàng Phương Mai. Nó nằm trong khu sẹt cũ cạnh vườn tao đàn. Nhỏ anh cười rúc rích. Hết sảy, nhưng liệu chú có phải để chúng cháu ở lại làm bồi không đó? Chắc chắn là không, chú Cường hồ hởi đáp. Ngày mai chú đi rồi, tối nay chú sẽ xả láng hết. Nhà hàng Phương Mai rất sang trọng, ở đó có cả nhạc sóng, đèn màu văng văng, khách khứa lui tới toàn là những kẻ thừa tiền lắm của, nên cùng khách lộ rõ vẻ kênh kiệu hãnh tiến. Chú Cường chọn một cái bàn ra sân khấu, gọi thức ăn, bia và nước ngọt. Nhân viên của nhà hàng mặc đồng phục trắng tinh và rất lịch sự. Vì là lần đầu tiên đến một nơi tương đối sang nên tôi và nhỏ Oanh hơi lúng túng. Chú Cường nháy mắt nói khẽ với hai đứa: cứ tự nhiên thôi các cháu, tập đi ăn nhà hàng cho quen với người ta, sau này vào những nơi khác cũng tự nhiên thoải mái hơn. Thức ăn được dọn ra: chim cút roti, bò lúc lắc, tôm xào chua ngọt, lẩu thập cẩm. Nhân viên phục vụ dọn ra từng món một, châm bia, thêm đá liên tục. Đêm này chú Cường đặc biệt săn sóc cho tôi. Chú ân cần gấp thức ăn, tự tay rót nước ngọt cho tôi, luôn miệng hỏi tôi ăn có ngon không, có thích khung cảnh nhà hàng này hay không, có hài lòng không. Đáp lại những câu hỏi của chú, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Quả thật, nếu không mang nặng nỗi buồn trong lòng thì tôi sẽ rất thích khung cảnh ấm cúng này, cả những món ăn ngon, cả sự săn sóc của chú. Nhưng bây giờ thì tất cả chỉ gợi cho tôi thêm buồn, thêm tủi. Nhỏ Oanh mãi mê dán mắt lên sân khấu, lắng nghe ca sĩ hát, không chú ý tới chú Cường và tôi lắm. Nâng ly bia lên, chú Cường khẽ bảo tôi: uống mừng sức khỏe Cúc Phượng, chúc Phượng năm nay đã kết quả trong học tập, nhất là ở kỳ thi tốt nghiệp. Cảm ơn chú. Tôi lúng túng cầm ly của mình đưa lên, chạm nhẹ vào ly của chú Cường. Cháu cũng xin chúc chú mạnh khỏe. Chỉ có vậy thôi sao? Chú cười. Chúng mình còn phải hẹn gặp lại nữa chứ. Để làm gì? Tôi buộc miệng hỏi và giật mình tự hối khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của chú nhìn tôi. Khẽ thở dài, chú Cường ngồi im lặng hút thuốc. Mãi một lúc sau, chú buồn bã hỏi: Quốc Phượng không thích gặp lại tôi sao? Dĩ nhiên là Phượng thích, Phượng muốn nữa. Tôi đáp mà nước mắt long lanh. Nhưng sao? Chú Cường ngạc nhiên. Tự chú cũng hiểu rõ rồi, chú hỏi cháu làm gì nữa? Cháu... Tôi bỗng òa khóc như một con bé 11, 12 tuổi, giận dỗi vì không đuổi bắt kịp một cánh bướm sặc sỡ. Bình tĩnh nào Cúc Phượng. Chú Cường khẽ vỗ vỗ lên cánh tay tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là Cúc Phượng đã hiểu lầm tôi chuyện gì rồi. Hoàng Anh ghé tay tôi thì thầm: thôi thôi, đừng có nhõng nhẽo ở đây, người ta đang nhìn mày kìa. Lớn đầu rồi mà động tí là khóc, bộ chú Cường chọc mày hả? Kệ họ, tôi bướng bỉnh nói, việc gì tới họ mà họ nhìn? Không việc gì tới họ nhưng khóc ở đây kỳ lắm. Nhỏ Anh bực tức, không có gì kỳ hết. Tôi đầm bướng, tao khóc kệ tao. Chú Cường bật cười, cứ để cho Phượng khóc tự nhiên. Hoàng Anh ngã người ra ghế, khoanh tay trước ngực. Chú Cường lắc đầu, chịu, không thể hiểu được các cô bé này. Có người hiểu chú là được rồi, chú hiểu tụi cháu làm gì? Tôi nói bằng một giọng hờn dỗi đầy cay đắng. À thôi, tôi hiểu rồi. Chú Cường tròn mắt lên và vội lắc đầu lia lịa. Cúc Phượng ơi, hiểu sai rồi nhé. Ghé vào tai tôi, chú thì thầm, tôi chưa có người yêu đâu cô bé ơi. Cháu không tin, tôi khăng khăng. Chính cháu nghe chú khấn ở chùa Vĩnh Nghiêm, nghe rõ ràng, vậy mà bây giờ chú bảo chưa có người yêu. Thế kìa, thế thì chết tôi rồi. Chú Cường kêu lên, giả đò vò đầu bứt tai. Nhưng tôi khấn thế nào nào? Cầu xin Đức Phật Như Lai cho con lấy được người con yêu. Giống như nước của ngọn thác Đa Tên La chảy tràn qua kè đá, tôi được dịp bộc lộ hết mọi suy nghĩ, mọi nỗi tức tối của mình. Trời ơi, người ta chung tình quá mà. Khoan đã. Chú Cường nhổm người dậy, nét mặt nghiêm trang, giọng nói không hề gợn chút bẩn cợt nào. Chú có khấn như thế thật, nhưng chú chưa khấn hết câu.
Cũng vậy thôi, tôi công cớn nói, vẻ đắc thắng hiện rõ trên gương mặt. Làm sao chú giải thích được chuyện này?
Ngay sau câu nói của tôi, chú Cường ngồi lặng lẽ nhìn lên sân khấu, nhưng tôi lại thấy vẻ thích thú hiện ra trên nét mặt sạm nắng của chú. Nhỏ anh thì nhìn tôi, nửa tò mò, nửa ngạc nhiên, rồi ánh mắt nhỏ thoáng lộ niềm vui sướng, niềm vui của một đứa bạn thân khi khám phá ra bạn mình đã yêu. Bỗng chú Cường ngoắt tay gọi người phục vụ tính tiền trước sự ngỡ ngàng của tôi và nhỏ anh. Khi chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng, nhỏ anh còn tiếc rẻ. Trời ơi, thức ăn còn ê hề, cháu mãi xem ca nhạc nên giờ đói meo hà.
Đừng có mè nheo ngang cháu, chú Cường bảo. Lát nữa ghé ăn mì vịt tiềm, giờ ra Sài Gòn dạo một vòng, chú muốn tặng cho hai cô bé mỗi cô một món quà trước khi trở về với biển.
Bình thường nghe chú Cường bảo tặng quà, có lẽ nhỏ anh và tôi khoái lắm, nhưng hôm nay không đứa nào hào hứng với đề nghị ấy. Chú Cường bảo,
sao thế hả các cô bé, không thích à?
Không phải tụi cháu không thích,
nhỏ anh ấp úng, nhưng bây giờ tới phiên nhỏ anh long lanh nước mắt.
Ngày mai chú đi rồi, cháu buồn.
Chú Cường im lặng giây lát rồi lắc đầu.
Đừng buồn, có phải chú đi là đi luôn đâu.
Chú cười gượng gạo. Nào, lấy xe đi Quốc Vượng. Cả ba im lặng đi dưới ánh đèn mờ dọc theo những con đường thành phố. Ra tới Sài Gòn, chú Cường bảo tôi và nhỏ anh giữ xe rồi chú biến vào dòng người đông đảo trên đường Lê Lợi. Khoảng 10 phút sau, chú lại hiện ra tay cầm hai gói đồ. Chúng tôi quay ra đường Hàm Nghi, nơi chú Cường bảo có một tiệm mì vịt tiềm rất ngon. Nhỏ anh tỏ ra thích món mì, nhưng tôi thì ngao ngán ra mặt, khiến chú Cường phải động viên. Ăn đi Cúc Phượng, đừng để bụng đói, hãy để bụng đói là mất tỉnh táo ngay. Không, kém thông minh thì đúng hơn. Tôi nhìn quanh, mặc dù trời tối, nhưng người đi chơi Tết còn đông nghẹt. Ăn cầm chừng cho xong tô mì, tôi nghĩ thầm. Tại sao chú lại nhắc khéo mình coi chừng kém thông minh nhỉ? Hay là...
Chúng mình đi dạo một vòng đi.
Tiếng chú Cường vang lên làm tôi giật mình. Bây giờ mà về nhà thì chú mất ngủ là cái chắc. Sài Gòn đêm mùng 3, dù sao cũng thương người hơn đêm mùng 1 và mùng 2, vì tối nay đài truyền hình thành phố có chương trình cải lương đặc sắc chào mừng năm mới. Không biết có phải vì lý do đó hay cố ý về trước. Nhỏ anh nắm cánh tay chú Cường, nũng nịu.
Chú ơi, tuồng cải lương tối nay hay lắm, cháu về trước ngang.
Đưa tay ký khẽ lên đầu nhỏ, chú Cường cười. Trời đất, cháu cũng mê cải lương nữa hả? Đêm xuân vui như thế này, ai lại chúi mũi vào màn ảnh nhỏ?
Chỉ có chú là nghĩ vậy thôi, đi hai ba bữa cả ngày lẫn đêm đã rã cẳng. Tối người ta mới ngồi xem tivi chứ chú. Thôi, chú với nhỏ Phượng cứ đi đi, cháu ngồi xích lô về trước.
Quả thật lúc này tôi nửa muốn nhỏ anh ở lại và nửa muốn được gần gũi một mình với chú Cường trước lúc chia tay. Nhưng có lẽ tính cả thẹn của người con gái đã chống lại tôi. Tôi kêu lên,
mày về tao cũng về luôn.
Nhỏ anh lườm tôi, giọng chua như giấm.
Tao xin đi nghe quý nương, bộ mày thích khóc trước mặt tao lắm hả?
Rồi nhỏ anh cười khanh khách giành lấy tay lái chiếc PC của tôi.
Cho tao mượn đỡ chiếc xe của mày, cứ yên chí, mai tao mang lại nhà trả.
Chú Cường vội đưa tay ngăn lại.
Khỏi, cháu cứ lấy chiếc cúp về đi, chú và Cúc Phượng cưỡi PC cũng được.
Trời ơi, nhỏ anh cười, chú và bạn cháu mà cùng ngồi lên cái xe PC này thì nó chạy làm sao nổi.
Cháu có lòng tốt mà chú cũng không chịu nữa, thì tội cái PC của nhỏ Phượng quá.
Chú Cường nhìn Hoàng Oanh lắc lắc đầu rồi nhỏ giọng. Mai chú đi sớm Oanh à. Nghe chú Cường nói, tôi chợt hiểu vì sao chú Cường bảo Hoàng Oanh đi cúp về trước. Đi chơi bằng PC của tôi, tối tôi có thể đưa chú về nhà nhỏ anh và tôi sẽ có phương tiện để sớm mai đưa tiễn chú. Thế nhưng nhỏ anh lại không hề nghĩ ra điều đó. Nhỏ muốn chú Cường và tôi đi chơi bằng chiếc cúp với ý nghĩ đơn giản là đi cúp vừa nhanh lại vừa oai. Bất giác tôi mỉm cười trước sự ngây thơ ấy và cũng nhận ra tình yêu làm người ta lớn lên thêm, không chỉ ở thể xác mà còn ở cả suy nghĩ, sự nhạy bén trong những hoàn cảnh đặc biệt. Rồi chừng như thấy nhỏ anh chẳng hiểu gì cả, Chú Cường sốt ruột nháy mắt lia lịa khiến tôi càng buồn cười hơn. Cuối cùng nhỏ anh cũng lấy chiếc cúp và ra về. Nhìn theo nhỏ, lòng tôi cảm thấy bâng khuâng và một cảm giác kỳ lạ chợt xâm chiếm hồn tôi. Cái cảm giác lo sợ, sung sướng, đau đớn, thù ghét đang quyện vào nhau, xâu xé tôi mãnh liệt, khiến tôi đứng lặng đi giữa phố phường tấp nập những người là người. Và tôi mơ hồ nghe đâu đó có tiếng nói của chú Cường. Chúng ta đi nào Quốc Phượng. Tiếng nói dịu êm, trìu mến thân thương, hay đó chính là lưỡi dao nhọn sẽ đâm suốt tim tôi trong thời con gái.